Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình tối nay sẽ có những nội dung chính sau đây.
Tăng cường mối quan hệ hữu nghị giữa thành phố Hà Nội và thành phố New York.
Biểu dương 100 sáng kiến sáng tạo thủ đô năm 2023.
Các trường đại học bắt đầu công bố điểm chuẩn trúng tuyển sau 17 giờ ngày 22 tháng 8.
Phần tin thế giới có những sự kiện đáng chú ý. Khai mạc chuỗi hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 55.
Các đối tượng cực hữu ở Hà Lan biểu tình xé kinh Koran. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, rời thủ đô Washington DC, sáng ngày 18 tháng 8 theo giờ địa phương, đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố dẫn đầu đã thăm và làm việc với chính quyền thành phố New York. Tham gia đoàn công tác có đồng chí Đặng Hoàng Giang, trưởng đại diện phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc. Tiếp và làm việc với đoàn có bà Mera Yoshi, Phó thị trưởng phụ trách thành phố New York. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn mong muốn hai thành phố đẩy mạnh hợp tác thông qua các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao, thúc đẩy các lĩnh vực xúc tiến, đầu tư, thương mại, du lịch, giáo dục đào tạo. Thủ đô Hà Nội mong muốn được trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý, phát triển đô thị, xây dựng thành phố thông minh và những lĩnh vực hai bên quan tâm như quản lý quy hoạch, phát triển giao thông công cộng, thoát nước, xử lý nước thải, rác thải, ứng phó với biến đổi khí hậu. Bà Mera Yoshi, Phó thị trưởng phụ trách thay mặt chính quyền thành phố New York, bày tỏ sự vui mừng khi được đón tiếp đoàn đại biểu thành phố Hà Nội thăm và làm việc. Chính quyền thành phố New York sẽ phối hợp thiết lập kênh thông tin và giao các cơ quan chuyên môn của thành phố trao đổi, chia sẻ các kinh nghiệm về phát triển đô thị, nhất là trong các lĩnh vực thành phố Hà Nội quan tâm. Đồng thời, thành phố New York sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp cung cấp thông tin về thị trường để các doanh nghiệp Hoa Kỳ tăng cường đầu tư tại Việt Nam và Hà Nội. Trong khuôn khổ chương trình công tác tại thành phố New York, đoàn công tác thành phố Hà Nội đã làm việc với Sở Thiết kế và Xây dựng thành phố New York, khảo sát dự án phòng chống lũ và tiêu thoát nước khu vực phía đông thành phố. Đây là dự án quan trọng của thành phố New York nhằm xây dựng, nâng cấp hệ thống đê bao và tiêu thoát nước để xử lý, giải quyết tình trạng úng ngập.
Cũng tại thành phố New York, đoàn đại biểu thành phố Hà Nội đã đến thăm và làm việc với phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn mong muốn phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc tiếp tục quan tâm, phối hợp tăng cường quảng bá hình ảnh của thủ đô Hà Nội với bạn bè quốc tế, thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị giữa thành phố Hà Nội với các địa phương của Hoa Kỳ, đồng thời giúp thành phố Hà Nội tăng cường xúc tiến đầu tư, trao đổi, hợp tác trong các lĩnh vực. Đồng chí Đặng Hoàng Giang, trưởng phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc cũng đề nghị thành phố Hà Nội phối hợp triển khai các chương trình mục tiêu, dự án phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc như vấn đề nước sạch, môi trường, quy hoạch và phát triển đô thị, văn hóa, khoa học, giáo dục đào tạo, xây dựng thành phố thông minh, thành phố sáng tạo. Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc sẵn sàng là cầu nối để thúc đẩy mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Hà Nội và New York.
Cần khơi dậy lòng nhiệt tình, trách nhiệm của mỗi cán bộ, giảng viên và sinh viên, xây dựng làm hạt nhân trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đây là yêu cầu được Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vũ Thu Hà nhấn mạnh tại Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023 tại Đại học Bách khoa Hà Nội sáng nay, bày tỏ ấn tượng với công tác chỉ đạo, tổ chức điểm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của Đại học Bách khoa Hà Nội và chúc mừng những thành tích đơn vị đạt được trong thời gian qua, đặc biệt biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, có quá trình cống hiến liên tục, lâu dài cho công tác đảm bảo an ninh trật tự và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được khen thưởng. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vũ Thu Hà đề nghị để tiếp tục thực hiện hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thời gian tới, Đại học Bách khoa Hà Nội cần nghiêm túc quán triệt và nhận thức sâu sắc, xác định đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, là cơ sở để xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức phù hợp, tăng cường phối hợp với lực lượng công an, quân đội, mặt trận Tổ quốc và các ban ngành đoàn thể, khơi dậy lòng nhiệt tình, trách nhiệm của mỗi cán bộ, giảng viên và sinh viên, xây dựng làm hạt nhân phong trào, đưa Đại học Bách khoa Hà Nội trở thành điểm sáng trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc của thủ đô.
Thưa quý vị và các bạn, trong sự nghiệp giải phóng dân tộc Việt Nam, chúng ta có thể tự hào và khẳng định rằng thắng lợi của cách mạng tháng 8 năm 1945 là một cuộc cách mạng vĩ đại nhất của dân tộc. Cách mạng thành công đã đưa đất nước ta bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội. Và ngày 2 tháng 9 năm 1945, bản tuyên ngôn độc lập do Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt chính phủ lâm thời đọc tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội đã khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay là nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Cách mạng tháng 8 năm 1945 dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề ra đường lối cách mạng đúng đắn, sáng tạo, tập hợp mọi tầng lớp người Việt Nam yêu nước trong mặt trận dân tộc thống nhất rộng lớn để tiến hành cuộc tổng khởi nghĩa thành công có ý nghĩa lịch sử. Trải qua quá trình chuẩn bị mọi mặt dẫn đến thắng lợi vĩ đại của cách mạng tháng 8, ta có thể tự hào và khẳng định đây chính là thắng lợi của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là biểu tượng rực rỡ của tinh thần yêu nước, của ý chí quật cường, không chịu mất nước, không cam làm nô lệ. Thắng lợi của cách mạng tháng 8 thể hiện khát vọng tự do, hòa bình, ấm no, hạnh phúc của dân tộc Việt Nam đã được hun đúc qua hàng nghìn năm. Đồng thời, đây cũng là thắng lợi của việc kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại. Nhớ lại những giây phút lịch sử ấy, bà Phạm Thị Hiền, cựu thanh niên cứu quốc Thành Hoàng Diệu cho biết.
Từ bên cái chỗ nhà hát lớn, xong phá cuộc meeting cái xong thì kéo nhau sang chỗ Bắc Bộ Phủ ấy. Thế thì một cái đội tự vệ công nhân thì là các anh mới được vào trong ấy để giành cái quyền lại cho mình. Thì chúng tôi coi như ngoài là cứ bây giờ là chỉ có đứng hoan hô là ủng hộ Việt Minh, hoan hô Việt Minh, ủng hộ Việt Minh. Thế là mình cứ làm cái nhiệm vụ thế.
Cách mạng tháng 8 năm 1945 giành thắng lợi, đó là sự hội tụ của ý chí độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường của dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, là thắng lợi vĩ đại của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh được Đảng ta vận dụng một cách sáng tạo vào điều kiện cụ thể đất nước lúc bấy giờ. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Trọng Phúc, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng nhận định.
Cuộc cách mạng tháng 8 của chúng ta nó có hai cái đặc sắc mà các cuộc cách mạng khác không làm được. Đó, và cái này thì các giới nghiên cứu nước ngoài người ta cũng xác định đấy. Thứ nhất là cuộc cách mạng này đánh đổ chế độ phong kiến nhưng mà lại không đối xử tàn tệ với những người trong chính quyền phong kiến. Thế còn một cái điểm thứ hai mà thế giới người ta cũng khâm phục cái cuộc cách mạng tháng 8 của ta đấy, chính là cuộc cách mạng này đã đoàn kết tất cả các tôn giáo.
Cách mạng tháng 8 năm 1945 thắng lợi đã chứng minh một chân lý của thời đại. Các dân tộc bị đô hộ áp bức, bóc lột, bị xâm lược, nếu có ý chí kiên cường với đường lối đúng đắn, sáng tạo, biết đoàn kết đấu tranh vì khát vọng hòa bình và biết tranh thủ sức mạnh của thời đại, thì dân tộc đó nhất định thắng lợi. Giáo sư Nguyễn Quang Ngọc nhận định.
Cái bài học mà làm thế nào đó là chúng ta huy động được cái sức đoàn kết của toàn dân, huy động được cao độ cái sự đóng góp của toàn dân, tất cả cùng một cái chí hướng là đấu tranh để giành lại cái nền độc lập cho đất nước. Thì phải nói là đấy chính là cái thành công, tôi cho rằng là đấy là cái bài học thành công lớn nhất.
Hào khí mùa thu lịch sử luôn là ngọn lửa tinh thần, thôi thúc toàn đảng, toàn dân ta vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, vững bước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, nhân dân luôn một lòng tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng, kiên định mục tiêu, con đường đã lựa chọn, quyết tâm tiến hành sự nghiệp đổi mới, tạo nên những thành tựu quan trọng có ý nghĩa lịch sử. Bởi vậy mà Việt Nam chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Tự hào về mùa thu cách mạng, về truyền thống lịch sử vẻ vang, đời đời biết ơn công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, vị lãnh tụ thiên tài của cách mạng Việt Nam và cống hiến xương máu của hàng triệu anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc. Chúng ta nguyện kiên quyết bảo vệ thành quả của cách mạng tháng 8 và phát huy những giá trị, bài học lịch sử trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay.
Thưa quý vị và các bạn, cách đây 78 năm, ngày 19 tháng 8 năm 1945, cùng với sự ra đời của chính quyền cách mạng, lực lượng công an nhân dân được thành lập để trấn áp bọn phản cách mạng, bảo vệ đảng, chính quyền còn non trẻ. Từ đó, ngày 19 tháng 8 năm 1945 được xác định là ngày truyền thống của lực lượng công an nhân dân Việt Nam. 78 năm trôi qua, lực lượng công an nhân dân nói chung, công an thành phố Hà Nội nói riêng đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, sáng mãi tinh thần vì nước quên thân, vì dân phục vụ.
Phường Hoàng Liệt với trên 90.000 dân là địa bàn có dân số đông nhất thủ đô và cả nước. Do đó, địa bàn luôn được xem là điểm nóng về an ninh trật tự cũng như trật tự an toàn giao thông. Tuy nhiên, thời gian qua, trên địa bàn phường, tình hình an ninh trật tự luôn được đảm bảo. Để có kết quả này, theo Thiếu tá Bùi Ngọc Điệp, Phó trưởng Công an phường, cán bộ chiến sĩ Công an phường luôn sát cánh bám dân, bám địa bàn.
Lực lượng cảnh sát hình sự, cảnh sát trật tự, rồi cảnh sát khu vực vẫn thường xuyên phối hợp nắm tình hình địa bàn của từng khu dân cư, giải quyết những cái việc mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, ví dụ như các cái trường hợp mà đánh nhau gây thương tích, hoặc là tranh chấp đất đai, hoặc là vợ chồng mâu thuẫn, không để xảy ra những cái vụ việc nghiêm trọng ở dưới khu dân cư.
Để thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, bên cạnh việc bồi dưỡng nghiệp vụ công tác, việc học tập rèn luyện theo tư tưởng đạo đức phong cách của Bác và lấy 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân làm tiêu chí để rèn luyện phấn đấu, Đại úy Nguyễn Tuấn Anh, Phó trưởng Công an phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm chia sẻ.
Bản thân tôi thì là một chiến sĩ trẻ, thì trong lực lượng công an nhân dân thì tôi vẫn luôn là chăn trở về cái công việc hàng ngày của mình. Bản thân tôi là phải thấm nhuần 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân và lấy đó cái làm cái kim chỉ nam cho mọi hành động cũng như là việc thực hiện nhiệm vụ của mình. Ngoài cái việc thấm nhuần đấy, tôi còn phải lan tỏa về những cái điều mà giản dị mộc mạc mà Bác dạy công an nhân dân đến từng cán bộ chiến sĩ. Từ sự lan tỏa đấy có thể phát huy được truyền thống tốt đẹp của lực lượng mình.
Bên cạnh nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian qua được cán bộ chiến sĩ Công an thủ đô tập trung là hoàn thành và đưa thủ đô trở thành đơn vị đi đầu trong cả nước, đó là việc cấp căn cước công dân gắn chip và mã định danh điện tử. Một trong những kỷ niệm không thể nào quên của Đại úy Phạm Thị Linh Trang, đội quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an thị xã Sơn Tây, đó là chuyến công tác tại Trung tâm Chăm sóc và Nuôi dưỡng Người Tâm thần Hà Nội. Làm căn cước công dân cho những người bình thường đôi khi còn vất vả do lấy vân tay khó, thì đối với những trường hợp tâm thần thiểu năng thì khó khăn ngay từ khâu làm giấy tờ rồi chụp ảnh, bởi chả có ai chịu ngồi yên. Lúc này mỗi cán bộ công an lại vừa vỗ về, vừa pha trò để tiếp cận và người bệnh mới có thể chụp ảnh.
Thứ nhất là người ta kiểu phản ứng lại thì máy móc của mình cũng phải cũng rất là chỉ sợ là hỏng máy này, mất dữ liệu này. Hai nữa là có khi người ta còn đánh cả cán bộ ấy. Thôi thì vì nhiệm vụ của cấp trên giao phó thì tổ thì mặc dù có hai chị em nữ thôi, nhưng mà cũng thôi luôn luôn cố gắng để hoàn thành tốt cái nhiệm vụ mà cấp trên giao thôi.
Gạt đi những khó khăn vất vả của những ngày qua, lực lượng công an trên địa bàn thành phố không quản ngại nắng mưa, ngày đêm đi từng nhà ra từng đối tượng. Trung tá Phạm Trọng Hiển, Phó đội trưởng đội quản lý hành chính Công an huyện Thanh Trì, chia sẻ.
Ngay không phải ngay thời điểm này, mà từ khi bắt đầu vào chiến dịch cấp căn cước công dân năm 2021, thì chúng tôi đã xác định cho anh em đây là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Và cái này nó tạo điều kiện thuận lợi rất nhiều cho người dân. Do vậy, phải thực hiện theo cái tư tưởng chỉ đạo là phải lấy người dân là cái ưu tiên hàng đầu. Anh em cố gắng để làm sao hoàn thành nhiệm vụ và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho những người dân. Vì chính tạo điều kiện thuận lợi cho người dân cũng là thực hiện cái nhiệm vụ của mình trong công tác quản lý, đảm bảo tốt hơn.
Quyết tâm xây dựng lực lượng ngày càng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. 78 năm qua, dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, lực lượng công an nhân dân luôn quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm các quan điểm, chủ trương của Đảng, khẳng định rõ vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, sẵn sàng cống hiến, hy sinh cho sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Thượng tá Hoàng Hải, Phó trưởng Công an huyện Phúc Thọ cho biết.
Trong năm vừa qua thì tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện luôn luôn được đảm bảo. An ninh chính trị được giữ vững, vụ việc giảm, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí. Thế và đặc biệt là không xảy ra các cái vụ việc cháy nổ nghiêm trọng gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Đấy là những cái kết quả rất là đáng khích lệ trên địa bàn huyện.
Nhiệm vụ trước mắt còn rất nặng nề, nhiều thử thách và gian lao nhưng cũng rất vinh quang. Với bản lĩnh và truyền thống hào hùng qua 78 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, sẽ nâng bước cho thế hệ cán bộ, chiến sĩ công an thủ đô hôm nay vững vàng trên những chặng đường mới để viết tiếp trang sử vẻ vang của lực lượng công an nhân dân, tất cả vì an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Liên đoàn Lao động Hà Nội tổ chức lễ trao giải hội thi thợ giỏi thành phố Hà Nội lần thứ 3. tuyên dương chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu và sáng kiến, sáng tạo trong công nhân viên chức lao động thủ đô. Đây là hoạt động thiết thực của Liên đoàn Lao động, góp phần cổ vũ, khích lệ các phong trào thi đua trong đội ngũ cán bộ công đoàn và công nhân viên chức lao động thủ đô không ngừng phát triển, ghi nhận của phóng viên Hoa Mai.
Hội thi thợ giỏi thành phố Hà Nội năm nay có 363 thí sinh từ 100 doanh nghiệp tham gia với 11 nghề thi. Các thí sinh trải qua hai phần thi lý thuyết và thực hành. Ở phần thi lý thuyết, mặc dù các thí sinh hàng ngày đều phải trực tiếp sản xuất, ít có điều kiện cập nhật lý thuyết một cách thường xuyên liên tục, song với tinh thần, ý thức, trách nhiệm cao, các thí sinh đã tranh thủ thời gian ngoài giờ làm việc để ôn luyện, trau dồi kiến thức chuyên môn, do đó kết quả làm bài khá tốt. Ở phần thi thực hành, tuy thời gian tiếp cận, làm quen với máy tại khu vực thi chưa được nhiều, áp lực tâm lý, song các thí sinh dự thi đã bình tĩnh tự tin thể hiện bản lĩnh, trình độ tay nghề, thực hiện tốt phần thi của mình. Sau hai ngày thi sôi nổi và đầy quyết tâm, 11 giải nhất đã được trao cho các thí sinh xuất sắc nhất. Không chỉ nhận được số tiền thưởng 10 triệu đồng, 11 thợ giỏi còn nhận được bằng khen của Chủ tịch UBND TP Hà Nội. Anh Nguyễn Tiến Điệp, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Yamaha Motor Việt Nam, người đạt giải nhất nghề tiện CNC, chia sẻ.
CNC cũng như các ngành khác, tất cả đều phải cẩn thận, là vì nó liên quan đến kỹ thuật, liên quan đến độ nguy hiểm của dao chạy và những chi tiết mình gái trên máy, nó có thể bị văng ra ngoài. Trong quá trình thi thì tôi phải đầy đủ trang phục bảo hộ, tác phong chuẩn và gia công đúng theo trình tự của kỹ thuật. Thì tôi thấy là khi mà có cuộc thi này thì anh em sẽ được giao lưu nhiều hơn này, biết đến nhau với từng công ty, anh em sẽ được học hỏi và được cọ sát với những người giỏi hơn mình, sẽ phải cố gắng hơn nhiều nữa để đạt được danh hiệu cao nhất.
Dịp này, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tuyên dương 10 chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu, những thủ lĩnh áo xanh của công nhân người lao động, họ luôn nỗ lực, vượt khó, tận tụy và trách nhiệm với hoạt động công đoàn. Đồng thời tôn vinh 100 công nhân lao động thủ đô có nhiều sáng kiến sáng tạo trong lao động sản xuất, những tấm gương tiêu biểu nhất trong phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Anh Nguyễn Văn Minh, trưởng phòng kỹ thuật, phó chủ tịch công đoàn công ty trách nhiệm hữu hạn Canon Việt Nam, người đã có nhiều sáng kiến sáng tạo làm lợi cho doanh nghiệp hàng triệu đô la mỗi năm, bày tỏ.
Đối với một cái chương trình tôn vinh sáng kiến sáng tạo của thủ đô cũng như là của công đoàn, đây là một cái chương trình rất là ý nghĩa, là một động lực lớn cho cán bộ công nhân viên nói riêng và cho tất cả các mọi người nói chung lên sáng kiến sáng tạo được vinh danh, thì đó là một cái động lực rất là to lớn, tạo cho mọi người có một cái động lực trong làm việc. Và đối với mình thì sự làm việc nhiệt tình, nhiệt huyết cũng như là sự gắn bó nó đem lại cho mình những cái trải nghiệm và cảm xúc.
Thời gian qua, phong trào thi đua ôn lý thuyết, luyện tay nghề, thi thợ giỏi và phong trào thi đua sáng kiến sáng tạo trong công nhân viên chức lao động thủ đô đã được các cấp công đoàn và công nhân lao động thủ đô tích cực triển khai hưởng ứng, duy trì và phát triển đến nay đã thực sự đi vào chiều sâu và có ý nghĩa thiết thực. Từ các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tấm gương thợ giỏi, sáng kiến sáng tạo trên mọi lĩnh vực của đời sống. Qua phong trào thi đua đã góp phần động viên, khai thác tiềm năng trí tuệ của từng đoàn viên công nhân viên chức lao động trong nghiên cứu, sáng tạo, tìm tòi những sáng kiến cải tiến, đúc rút kinh nghiệm từ nghề nghiệp, nghiên cứu các quy trình công nghệ để hợp lý hóa sản xuất, tạo ra năng suất, chất lượng, hiệu quả cao nhất, tiết kiệm vật tư, nguyên liệu, hạ giá thành sản phẩm, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và cải thiện đời sống của người lao động. Và có thể khẳng định, hội thi thợ giỏi năm nay không chỉ góp phần xây dựng đội ngũ công nhân lao động thủ đô có phẩm chất đạo đức, ý thức kỷ luật và tay nghề cao, tác phong công nghiệp đáp ứng đòi hỏi yêu cầu thực tế trong giai đoạn hiện nay, mà còn thể hiện rõ nét vai trò của tổ chức công đoàn trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, đảm bảo đời sống, việc làm cho người lao động.
Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý khác. Hôm nay, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức triển khai nhiệm vụ năm học 2023-2024 đối với ngành học giáo dục thường xuyên. Toàn thành phố hiện có 29 trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên. Một trong những nhiệm vụ của các trung tâm trong năm học 2023-2024 là nghiên cứu, xây dựng đa dạng nội dung chương trình bồi dưỡng ngắn hạn, tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người dân được học tập thường xuyên, liên tục, học tập suốt đời. Đồng thời, tiếp tục đổi mới, thực hiện đa dạng các hình thức, phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học viên, tạo động cơ, hứng thú học tập, phát huy tính chủ động, sáng tạo của học viên. Trong năm học mới, các đơn vị cũng sẽ tiếp tục rà soát, đánh giá thực trạng đội ngũ giáo viên tham gia giảng dạy các môn văn hóa chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông, đề xuất phương án bổ sung biên chế giáo viên cho các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên. Đồng thời, các đơn vị cũng sẽ tập trung xây dựng kế hoạch, triển khai tổ chức bồi dưỡng đại trà cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên thực hiện chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông theo lộ trình đổi mới chương trình giáo dục thường xuyên 2018, bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của giáo dục thường xuyên, phát huy tinh thần bồi dưỡng, tự bồi dưỡng thông qua sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn, chú trọng bồi dưỡng phát triển chuyên môn, nghiệp vụ đặc thù đối với giáo dục thường xuyên.
Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, thời gian xét tuyển và lọc ảo để tuyển sinh đại học năm 2023 sẽ tăng 2 ngày so với kế hoạch. Như vậy, thời gian lọc ảo sẽ kết thúc vào 17 giờ ngày 22 tháng 8. Thời gian công bố điểm chuẩn trúng tuyển của các trường đại học trên cả nước được điều chỉnh tương ứng, bắt đầu sau 17 giờ ngày 22 tháng 8 và chậm nhất là 17 giờ ngày 24 tháng 8. Nguyên nhân của việc điều chỉnh này là do năm 2023, hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung cung cấp nhiều nguồn dữ liệu hơn để hỗ trợ các trường sử dụng trong nhiều phương thức xét tuyển đợt 1. Đồng thời, thí sinh chỉ đăng ký xét tuyển theo ngành, không phải đăng ký xét tuyển theo tổ hợp và phương thức xét tuyển. Vì vậy, các trường cần nhiều thời gian hơn dự kiến để hoàn thành việc xét tuyển.
Sáng nay, Ủy ban Nhân dân quận Ba Đình phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Nội tổ chức phiên giao dịch việc làm lưu động quận Ba Đình năm 2023. Tại phiên giao dịch việc làm, đã có 36 doanh nghiệp tuyển dụng tham gia với gần 2.500 chỉ tiêu, có mức lương phù hợp từ 6,5 triệu đồng trở lên, tập trung vào 5 nhóm ngành nghề, kinh doanh, hàng không, xuất khẩu lao động, du học nghề, dịch vụ và sản xuất. Phiên giao dịch cũng triển khai các hoạt động tư vấn hướng nghiệp học nghề, tư vấn các kỹ năng việc làm, kỹ năng tham gia thị trường lao động, chia sẻ các thông tin liên quan đến chính sách pháp luật lao động cho người lao động nói chung, cũng như lao động là bộ đội xuất ngũ, công an hoàn thành nghĩa vụ, các gia đình chính sách, những người đã chấp hành xong hình phạt tù và người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng. Bên cạnh việc thực hiện công tác tuyển dụng lao động, tuyển sinh học viên, tại phiên giao dịch việc làm, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội tư vấn định hướng nghề nghiệp cho đông đảo học sinh, sinh viên, qua đó giúp các học sinh sinh viên biết được xu hướng ngành nghề mà xã hội đang cần, lựa chọn các ngành nghề để có kế hoạch học tập, rèn luyện kỹ năng, bổ sung kiến thức phù hợp.
Tính đến hết ngày 31 tháng 7, Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc Mỹ phẩm Thực phẩm Hà Nội đã lấy tổng số 1.160 mẫu thuốc mỹ phẩm tại 587 cơ sở để kiểm nghiệm. Kết quả kiểm nghiệm tổng số mẫu không đạt chất lượng là 11 mẫu, trong đó thuốc không đạt chất lượng 3 mẫu, thuốc nghi ngờ giả 4 mẫu, mỹ phẩm 2 mẫu, dược liệu 2 mẫu. Trung tâm đã báo cáo Sở Y tế và Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế. Trong thời gian tới, Trung tâm tiếp tục thực hiện kiểm tra, giám sát công tác chất lượng tại một bệnh viện và ba trung tâm y tế, theo quyết định của Sở Y tế Hà Nội. Cùng với đó, nhận báo cáo nhanh về công tác kiểm soát công văn thuốc đình chỉ lưu hành của các đơn vị, từ đó tổng hợp kết quả, báo cáo về Sở Y tế.
Từ ngày 15 tháng 8 đến nay, thủ tục trực tuyến thực hiện đăng ký xe không thể thực hiện được. Nguyên nhân là do nghẽn mạng. Tình trạng nghẽn mạng được ghi nhận tại Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh. Người dân gặp tình trạng hoàn thành xong khai báo trên cổng thông tin dịch vụ công, nhưng cán bộ xử lý hồ sơ không thể tra cứu thông tin đã khai, còn cơ quan công an thì không thể in giấy hẹn cho người dân. Tuy nhiên đến nay, hệ thống đã hoạt động bình thường trở lại, việc in giấy hẹn cũng đã diễn ra thông suốt.
Thời gian qua, dư luận xã hội và một số tổ chức bảo tồn động vật hết sức quan tâm về việc hai cá thể voi trong vườn thú Thủ Lệ bị xích chân, hạn chế phạm vi di chuyển. Mới đây, lãnh đạo vườn thú đã quyết định tháo xích cho hai con voi sau khi đã sửa chữa, nâng cấp hàng rào điện. Trước đây, những chú voi này đều đã được tháo xích để di chuyển thoải mái. Tuy nhiên, thời gian gần đây, hệ thống hàng rào điện bị trục trặc kỹ thuật phần điện nên vườn thú phải tạm xích chân những chú voi. Hiện tại, hệ thống rào điện đã đảm bảo an toàn để những chú voi có thể di chuyển trong khuôn viên của vườn thú. Trong thời gian tới, vườn thú Thủ Lệ sẽ tiếp tục nâng cấp, cải tiến hệ thống hàng rào điện để đảm bảo an toàn cho du khách cũng như cuộc sống của những chú voi trong vườn thú có thể thoải mái, tự do nhất.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Sáng nay, chuỗi hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 55 đã chính thức khai mạc tại thành phố Samarang của Indonesia. Tại hội nghị, các bộ trưởng đã chia sẻ thông tin và cập nhật tình hình triển khai các sáng kiến ưu tiên hợp tác kinh tế của Indonesia trong năm Chủ tịch ASEAN 2023, các công việc quan trọng của cộng đồng kinh tế ASEAN như chiến lược ASEAN về trung hòa carbon, chuẩn bị khởi động đàm phán hiệp định khung ASEAN về kinh tế số, việc thực thi và nâng cấp hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN, cũng như công tác chuẩn bị cho các hội nghị tham vấn giữa bộ trưởng kinh tế các nước ASEAN và các nước đối tác.
Chủ tịch Quốc hội Thái Lan Wan Muhammad Namata cho biết ông đã chủ trì cuộc họp với đại diện của các thượng nghị sĩ và liên minh chính đảng có ghế hạ nghị sĩ để nhất trí về nghị trình của phiên họp bỏ phiếu bầu chọn thủ tướng mới vào ngày 22 tháng 8 tới. Theo Chủ tịch Quốc hội Thái Lan, phiên họp Quốc hội để lựa chọn Thủ tướng thứ 30 sẽ bắt đầu vào lúc 10 giờ theo giờ địa phương hôm 22 tháng 8 tới đây. Các nghị sĩ sẽ có cơ hội tranh luận trong khoảng 5 giờ trước khi tiến hành bỏ phiếu bầu Thủ tướng. Cuộc bỏ phiếu bầu Thủ tướng dự kiến được tiến hành vào khoảng 15 giờ và kết thúc vào 17 giờ 30 phút cùng ngày.
Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã nhất trí nối lại các cuộc đàm phán cấp cao về kinh tế và chính trị vào cuối năm nay. Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh việc hàn gắn quan hệ Nhật Bản-Hàn Quốc tiến triển nhanh chóng. Thỏa thuận nối lại đàm phán cấp cao gắn liền với hai cam kết riêng biệt, bao gồm cuộc đối thoại chiến lược cấp thứ trưởng dự kiến vào mùa thu năm 2023 và cuộc đàm phán kinh tế có sự tham gia của quan chức cấp cao Nhật Bản-Hàn Quốc sẽ được tổ chức vào cuối năm nay.
Một bản sao của kinh Koran đã bị dẫm đạp và xé nát ở Hà Lan trong cuộc biểu tình của phe cực hữu bên ngoài Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ ở La Hay, khiến hàng chục người phản đối và tức giận. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, các nhà chức trách Hà Lan đã lên án hành động này, đồng thời khẳng định rằng họ không có cơ sở pháp lý để ngăn cấm các hành động tương tự.
Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Qatar đang chuẩn bị một thỏa thuận mới thay cho sáng kiến ngũ cốc Biển Đen. Thỏa thuận mới cho phép ngũ cốc của Nga được cung cấp cho các nước nghèo, chủ yếu là châu Phi. Thổ Nhĩ Kỳ sẽ là nước tổ chức cung cấp và Qatar sẽ là nhà tài trợ. Các bức thư cũng cho thấy Moscow đã cảnh báo trước với Ankara về việc rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc. Theo Bill, thỏa thuận mới có thể được thực hiện sớm nhất là vào cuối tuần tới tại Budapest, Hungary.
Những cư dân cuối cùng của Yellowknife, Canada đã khẩn cấp sơ tán trước hạn chót vào trưa ngày 18 tháng 8 theo giờ địa phương, khi đám cháy rừng tiến gần hơn đến thành phố 20.000 dân này. Các nhân viên cứu hỏa đã làm việc để giữ cho con đường duy nhất ra vào thành phố Yellowknife, thủ phủ của vùng lãnh thổ Tây Bắc thuộc Canada, luôn thông suốt để tạo điều kiện thuận lợi cho các nỗ lực sơ tán.
Sau khi bang California của Mỹ cho phép taxi không người lái hoạt động mọi lúc mọi nơi, dịch vụ xe bus không người lái đã được khai trương ở thành phố San Francisco. Từ ngày 16 tháng 10, ở thành phố San Francisco, tuyến xe bus miễn phí không người lái bắt đầu chạy trên một chặng cố định với 7 điểm dừng. Tuyến xe này nối các khu dân cư với những cửa hàng và trung tâm sinh hoạt cộng đồng, phục vụ khoảng 2.000 dân. Xe được sử dụng là xe chạy điện, có thể chở được 10 người, chỉ có một người phục vụ. Người này sẽ điều khiển xe trong trường hợp khẩn cấp bằng một thiết bị cầm tay.
Bản tin thể thao.
Sau thất bại trước Leipzig ở siêu cúp Đức, Bayern Munich quyết tâm giành chiến thắng ở trận ra quân Bundesliga dù phải làm khách trên sân của Werder Bremen. Tân binh đắt giá Harry Kane được huấn luyện viên Thomas Tuchel tung ra sân ngay từ đầu và chính anh là người đã kiến tạo cho Leroy Sane ghi bàn mở tỷ số chỉ sau 3 phút bóng lăn. Có bàn thắng sớm, nhưng Bayern Munich gặp khó khăn trong việc gia tăng tỷ số trong hiệp 1. Dù vậy, đến phút 74, Harry Kane không mắc một sai lầm nào khi tung ra cú dứt điểm hạ gục thủ thành Pavlenka, nâng tỷ số lên 2-0 cho đội nhà. Bàn thắng của Harry Kane đã giúp Bayern Munich có tâm lý thoải mái để có thêm hai bàn thắng ở phút 90 và 90+4, lần lượt sau công của Leroy Sane và Mathis Tan. Thắng chung cuộc 4-0 giúp Bayern Munich có 3 điểm và tạm thời vươn lên đứng đầu bảng xếp hạng Bundesliga. Ở trận đấu thứ hai diễn ra vào ngày 27 tháng 8, Hùm Xám sẽ được trở lại sân nhà Allianz để tiếp đón đối thủ khó chịu là Augsburg. Anas đối đầu với Antwerp tại vòng 2 của giải vô địch quốc gia Ả Rập Xê Út. Ở màn so tài này, Anas chào đón sự trở lại của siêu sao Ronaldo, người đã phải vắng mặt ở cuộc đối đầu trước vì chấn thương. Tuy nhiên, Ronaldo không thể giúp cho đội nhà tránh được thất bại. Phút thứ 20, tiền đạo Lindri Tawamba đã đưa đội khách vươn lên dẫn trước từ tình huống đánh đầu không thể cản phá. Có được lợi thế, Antwerp đã chủ động chơi phòng ngự với hàng thủ 5 người đầy chắc chắn và khiến cho Ronaldo và các ngôi sao của Anas phải bất lực. Trong khi đó, cầu thủ vào thay người là Ahmed Bahoussain đã ghi bàn ấn định tỷ số 2-0 cho Antwerp ở phút thứ 90+6. Hai trận toàn thua đã khiến cho Anas tạm rớt xuống vị trí thứ 15 trong số 18 đội Saudi Pro League. Antwerp vươn lên thứ 4 với trận bất bại thứ 8 liên tiếp tại giải, nối từ mùa trước sang. Tại tứ kết Cincinnati Master diễn ra đã không có bất ngờ gì. Tay vợt hạt giống số 1 thế giới Alcaraz tiếp tục trải qua thử thách khó khăn khi phải thi đấu 3 set trước Max Purcell. Tuy nhiên, Alcaraz đã giành chiến thắng 4-6, 6-3 và 6-4 sau 2 tiếng 14 phút để vào bán kết Cincinnati Master.
dự báo thời tiết đêm ngày 19, ngày 20 tháng 8 năm 2023, khu vực trung tâm thành phố Hà Nội, nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lưu Hương. Chương trình do biên tập viên Thủy Trì, phát thanh viên Quế Đức, Thúy Hằng cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại!